Thương bạn chị em, chúng ta đã học 30 chương của sách Tiên tri Giê-rê-mi-a. Hôm nay chúng ta học chương 31. Trong chương này cũng tiếp tục nói về những lời an ủi, báo tin vui sẽ trở về từ đất lưu đày, trên đường trở về. Thời ấy, thời bấy giờ, sấm ngôn của Đức Chúa: ta sẽ là Thiên Chúa của tất cả các thị tộc Israel và chúng sẽ là dân ta. Đức Chúa phán thế này: đám dân thoát cảnh gươm đao đã được ân nghĩa trong sa mạc, đó là Israel trên đường về chốn nghỉ ngơi. Từ xa Đức Chúa đã hiện ra với tôi: ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Ta sẽ lại xây ngươi lên và ngươi sẽ được xây lại. Hỡi trinh nữ Israel, ngươi sẽ lại nên xinh đẹp với những chiếc trống cơm. Ngươi sẽ xuất hiện giữa đám nhảy múa tưng bừng. Ngươi sẽ trồng nho lại trên núi đồi Samari. Những kẻ trồng cây sẽ trồng cây và được hưởng hoa lợi. Vì các ngày trên núi Ephraim, người canh gác sẽ hô lớn: đứng lên nào, chúng ta lên Sion, đến cùng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Báo tin những người đã thoát nạn gươm đao sẽ được trở về, và trên đường về Chúa sẽ lo cho họ. Vì Đức Chúa phán thế này: reo vui lên mừng Jacob, hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân. Nào loan tin, ca ngợi và công bố: Đức Chúa đã cứu dân người. Số còn sót lại của Israel, này ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về, quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất. Trong chúng có kẻ đuôi, người què, kẻ mang thai, người ở cử, tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo. Chúng trở về nước mắt tuôn rơi, ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng, dẫn đưa tới dòng nước qua con đường thẳng băng. Trên đó chúng không còn vấp ngã, vì đối với Israel ta là một người cha, còn đối với ta Ephraim chính là con trưởng. Chúng muốn diễn tả một cái tình yêu đã có một giao ước và còn là cái mối tình yêu thương như là cha con. Muôn dân hỡi, lắng nghe lời Đức Chúa và loan đi các đảo xa vời, rằng đấng đã phân tán Israel cùng chính người sẽ thâu tập lại, tranh giữ họ như một tử tranh giữ đàn chiên. Vì Đức Chúa đã cứu chuộc nhà Gia-cóp, giải thoát họ khỏi tay kẻ mạnh hơn nhiều. Họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Si-on, lũ lượt kéo nhau về hưởng ân lộc Đức Chúa. Nào lúa thơm, rượu mới, dầu tươi, nào bò bê cùng với chiên cừu, lòng thỏa thuê như vườn cây tưới nước, họ chẳng còn mỏi mệt, héo hon. Thiếu nữ bấy giờ vui nhảy múa, trẻ già cùng mở hội tưng bừng. Tan tóc họ ta biến thành hoan hỷ, và sau cảnh sầu thương sẽ cho họ được an ủi vui mừng. Thức ăn ngon ta đãi hàng tư tế, và dân ta hưởng ân lộc dư đầy. Sấm ngôn của Đức Chúa báo tin vui trên đường trở về, và từ phương Bắc lưu đày bên Babylon, trên đường đi Chúa săn sóc họ như là cha lo cho con cái của mình với tất cả tình yêu thương. Và sẽ kết thúc những cái tiếng khóc, tiếng đau thương, sẽ chấm dứt cái thời kỳ đau thương. Đức Chúa phán thế này: người ta nghe có tiếng khóc ở Rama, tiếng khóc than ai oán, đó là tiếng bà Ra-khen khóc thương con cái mình. Bà không muốn được an ủi về những người con ấy, vì nay chúng chẳng còn. Đức Chúa phán thế này: thôi đừng than khóc nữa, hãy lau khô dòng lệ trên đôi mắt, vì công lao của ngươi sẽ được đền bù. Sấm ngôn của Đức Chúa: chúng sẽ rời bỏ đất quân thù trở về. Như thế, tương lai ngươi sẽ tràn trề hy vọng. Sấm ngôn của Đức Chúa: bị lưu đày, bị bắt đi, nhưng mà rồi sẽ từ bỏ cái đất quân thù bên Babylon để trở về. Con cái ngươi sẽ trở về bờ cõi mình. Ta đã nghe rõ tiếng rên rỉ của Ephraim. Ngài đã sửa trị con và con đã được sửa trị như con bê chưa vực. Xin đưa con trở về và con sẽ trở về. vì Ngài là Đức Chúa, Thiên Chúa của con. Vì sau khi phạm tội, con hối tiếc ăn năn. Sau khi đã hồi tâm, con đấm ngực tự giác. Con xấu hổ thẹn thùng vì mang nỗi nhục nhằn của tuổi thanh xuân. Ê-phra-im, có phải là đứa con ta yêu dấu, một đứa con ta rất mực, mến yêu, vì mỗi lần nhắc tới nó, ta lại thấy nhớ thương, nên lòng ta bồi hồi thổn thức, có thương nó thật nhiều. Sấm ngôn của Đức Chúa. Trong đoạn này chúng ta thấy một tình yêu Jeremiah đã diễn tả sau khi mà dân tộc Cơ Thái đã phạm tội, đã ăn năn, thì Chúa lại xót thương như một đứa con ta rất bực mến yêu. Ta lại thấy nhớ thương nên lòng ta bồi hồi thổn thức. Ta thương nó thật nhiều. Và kêu gọi hãy trở về cái vùng đất mà Chúa đã hứa. Hãy cắm mốc, dựng cột chỉ đường và để ý tới con đường ngươi đã qua. Trở về đi thôi, trinh nữ Israel hỡi. Trở về các thành cũ của ngươi. Cho tới bao giờ ngươi còn lang thang đây đó, hỡi cô gái phản bội? Vì Đức Chúa tạo ra điều mới lạ trên mặt đất, đó là đàn bà bao quanh đàn ông. Tại vì lúc đó là những người đàn ông bị chiến tranh, bị giết chết, bị lưu đày nữa. Cho nên nhiều cô gái không có một người chồng. Nhưng mà giờ đây kêu gọi hãy trở về để xây dựng trở lại, để phục hồi lại Giu-đa. Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Israel phán thế này: người ta sẽ còn nói lời sau đây trong đất Giu-đa và các thành của nó, khi ta đổi vận mệnh của chúng. Xin Đức Chúa giáng phúc cho ngươi, hỡi núi thánh, nơi đấng công chính ngự trị. Tại đó Giu-đa và tất cả các thành của nó sẽ cùng nhau chung sống. Nông dân và những người du mục chăn giữ đàn chiên cũng vậy. Thật thế, kẻ mệt lạ ta sẽ cho uống thỏa thuê, người yếu nhược ta sẽ cho no đủ. Đến đây tôi tỉnh dậy và cảm thấy giấc mơ của tôi thật êm đềm. Này sẽ đến những ngày sấm ngôn của Đức Chúa, ta sẽ dùng người và súc vật làm hạt giống mà gieo giống nhà Israel và Giu-đa, như ta đã canh chừng chúng để nhổ, để lập, để phá, để tiêu diệt, để giáng họa, thì ta cũng sẽ canh chừng chúng để xây và để trồng. Sấm ngôn của Đức Chúa. Nên Chúa tiêu diệt, Chúa thanh tẩy tất cả cái gì cũ đi và xây dựng lại cái mới, trồng cái mới. Vào những ngày ấy, người ta sẽ không còn nói cha ông ăn nho xanh, con cháu bị ghê răng, nhưng mỗi người sẽ chết vì tội mình. Kẻ nào ăn nho xanh, kẻ ấy sẽ bị ghê răng. Và Jeremiah đã báo một cái giao ước mới, đó là cái điều mới mẻ mà trong cái thời lúc hỗn loạn, lúc khốn cùng này, Jeremiah đã cảm nhận được một sự sâu xa hơn, vượt lên trên những cái đen tối mà dân Do Thái đang trải nghiệm. Đó là Thiên Chúa mặc khải cho Jeremiah biết để loan báo một giao ước mới và vĩnh cửu giữa Thiên Chúa với dân Ngài. Và chỉ không phải là một cái giao ước bị giới hạn ở trong dân tộc Do Thái, mà với cả cộng đồng nhân loại nữa. Cho nên chúng ta thấy những lời mà chúng ta sắp đọc trong kinh từ câu 31 để cho thấy chỉ có được thi hành trong chính Chúa Giêsu Kitô, tân ước là giao ước mới trong máu cực thánh của Chúa Giêsu Kitô, và Chúa Cha đã thực hiện qua chính người con yêu dấu của Ngài. Cho nên cái tính mới mẻ và độc đáo của Jeremiah đã loan báo một giao ước mới. Này sẽ đến những ngày sấm ngôn của Đức Chúa, ta sẽ lập với nhà Israel và nhà Giu-đa một giao ước mới, không giống như giao ước đã lập với cha ông chúng. Này ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập. Chính chúng đã hủy bỏ giao ước của ta, mặc dầu ta là Chúa tể của chúng. Sấm ngôn của Đức Chúa. Nhưng đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta. ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của ta. Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia, hãy học cho biết Đức Chúa. Vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết ta, sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng, và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. Đó là cái ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô. Nên cái giao ước cũ đã ký với Môsê, dân tộc Do Thái đã hủy bỏ giao ước khi phạm tội, khi đi tôn thờ những tà thần khác mà không tôn thờ Thiên Chúa. Và Chúa loan báo trước là sẽ một giao ước mới để cho thấy dân tộc Do Thái có cái sứ mạng, dù là cái số còn rất là ít, nhưng mà sứ mạng để đưa nhân loại tới cái niềm tin vào con Thiên Chúa sẽ đến thần gian ở trong cái giao ước mới. Cho nên lề luật sẽ được ghi ở trong tâm, trong tim, trong tâm hồn của mỗi người. Đó là Thánh Thần tình yêu của Chúa làm cho chúng ta hiểu và sống cái lề luật của Chúa bằng tình yêu của Chúa. Nó vượt lên trên cái cách mà chỉ có giữ đạo với những luật lệ theo hình thức bên ngoài. Đức Chúa phán thế này: đấng cho mặt trời soi sáng ban ngày, đặt chân sao soi sáng ban đêm, đấng khuấy động biển khơi cho ba đào gầm thét, danh người là Đức Chúa các đạo binh. Các quy luật ấy có suy xiển trước mặt ta. Sấm ngôn của Đức Chúa. Thì Israel mới hết là một dân tộc trường tồn trước mặt ta. Đức Chúa phán thế này: nếu ai đo được các tầng trời ở trên cao và dò thấu nền tảng cái đất ở phía dưới, thì ta sẽ từ bỏ tất cả dòng dõi Israel, vì mọi việc chúng đã làm. Sấm ngôn của Đức Chúa. Đây thấy là cái lời bảo đảm của Chúa về cái giao ước mà Chúa sẽ làm cho họ. Chúa sẽ cho họ trở về xây dựng trở lại, và mọi luật lệ được khắc ghi trong tâm khảm để diễn tả cái mối tương quan thân mật với Thiên Chúa. Nó hoàn toàn với cái thái độ đạo đức bình thường. Đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel. Cho nên Chúa lập một giao ước mới. Giao ước này chỉ có thực hiện nhờ cái chết của Đức Kitô thôi. Trên thập giá, Chúa tha thứ lỗi lầm cho chúng ta, ngay cả người ăn trộm biết ăn năn hối cải. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu còn nói: chén này là giao ước mới lập bằng máu Thầy. Và tác giả thư gửi tín hữu Do Thái sẽ triển khai ý nghĩa của giao ước mới này. Và tin mừng Gioan đã làm rõ ý nghĩa cái câu là hết thảy chúng sẽ biết ta và biết rõ về Thiên Chúa bằng tình yêu. Trong đức tin Kitô giáo, không phải mọi người nhận được những mặc khải tư, nhưng Chúa Cha dẫn đưa tất cả đến với Đức Kitô, nơi người có mọi kho tàng hiểu biết và khôn ngoan. Vì vậy chúng ta hướng tới một cái giao ước mới mà Chúa quy tụ dân Do Thái trở về để họ chu toàn cái sứ mạng của họ, là chờ đợi đấng cứu thế đến. Cái số tồn vong một số ít, nhưng mà vẫn giữ được cái sứ mạng của họ để đi tới cái giao ước mới, và Jerusalem huy hoàng sẽ được tái thiết trở lại. Này sẽ tới những ngày sấm ngôn của Đức Chúa, thành đô sẽ được xây dựng lại để kính Đức Chúa, từ tháp Canaan đến cổng gốc. Dây đo vẫn dâng thẳng cho tới đồi Gareth, rồi quẹo về phía Goa. Tất cả thung lũng chôn tử thi và đổ tro thiêu xác, tất cả vùng đất cho đến suối Kidron mãi tới góc cửa ngựa ở phía đông đều là của thánh, thuộc về Đức Chúa. Đến muôn đời thành sẽ không bị nhổ đi và không bị phá đổ. Đã chỉ về một Jerusalem huy hoàng được tái thiết, nhưng mà không phải về vật chất đâu. Chúng ta biết là Chúa sẽ lập một Jerusalem mới, đó là chính là giáo hội của Chúa, dân thánh của Chúa, và đi tới cái Jerusalem vĩnh cửu là thiên quốc ở trên trời. Nên chúng ta không có hiểu hoàn toàn khía cạnh vật chất, nhưng mà từ những khía cạnh vật chất đó để đi tới một cái gì cao hơn, cái phần chương 32 cũng phụ thêm vào cái sách An Ủi để báo về cái thời kỳ sẽ được trở lại. Cho nên ngay cả sau khi bị lưu đày lần thứ nhất, trong cuộc vây hãm lần thứ hai và trước cái cuộc tàn phá thành, thì Jeremiah vẫn mua một thửa đất để làm dấu chỉ cho người ta biết rằng rồi đây mọi người sẽ được trở về, Chúa sẽ lặp lại cái lời hứa của Chúa và dẫn đưa tới một cái giao ước mới mà Jeremiah đã loan báo cho mọi người biết. Vì vậy mà chúng ta đọc ở chương 32, chúng ta thấy là trong cái lúc hỗn loạn như vậy, Jeremiah lại đi mua đất. Có lời Đức Chúa phán với ông Jeremiah vào năm thứ 10 triều Sít-ki-gia-hu làm vua Juda, cũng là năm thứ 18 triều Nabucodonosor. Bây giờ lực lượng của vua Babylon vây hãm Jerusalem và ngôn sứ Jeremiah bị nhốt trong sân vệ binh tại cung điện vua Juda. Sít-ki-gia-hu, vua Juda, đã nhốt ông ở đó. Vua nói, tại sao ông lại tuyên sống? Đức Chúa phán thế này, ta sẽ trao thành này vào tay vua Babylon và vua ấy sẽ chiếm thành. Sít-ki-gia-hu sẽ nói chuyện trực tiếp, mặt đối mặt với vua ấy. Sau đó Sít-ki-gia-hu sẽ bị bắt sang Babylon và ở lại đó cho tới khi ta thăm viếng. Sống ngôn của Đức Chúa. Vì thế các ngươi các chống cự quân Can-đê cũng vô ích. Ông Jeremiah nói, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng, này Canaan, con ông Sa-đung, cậu ngươi đến nói với ngươi, anh hãy mua thửa ruộng của tôi ở Anathot, vì anh có quyền mua. Như lời Đức Chúa phán, Canaan, con cậu tôi đến gặp tôi trong sân vệ binh và nói, xin anh mua thửa ruộng của em ở Anathot trong đất Benjamin, vì anh có quyền hưởng và quyền mua đi anh. Tôi biết đó là lời Đức Chúa truyền. Tôi đã mua thửa ruộng của Canaan con cậu tôi ở Anathot và tôi đã cân cho nó 17 thỏi bạc. Tôi đã ghi vào văn tự và niêm phong lại, rồi nhờ người làm chứng và lấy cân số bạc đó. Tôi nhận văn tự sở hữu. Bản đã niêm phong với các ước khoản và các điều quy định, cùng với một bản sao để ngọ. Đoạn tôi trao văn tự sở hữu cho ông Baruch con ông Nezia, cháu ông Masia, trước mặt Canaan con cậu tôi, trước mặt các chứng nhân đã ký vào văn tự sở hữu và trước mặt mọi người Juda đang ở trong sân vệ binh. Trước mặt họ, tôi ra lệnh cho Baruch, Đức Chúa các đạo binh và Thiên Chúa của Israel phán thế này, hãy lấy hai bản văn tự sở hữu đó, nó đã niêm phong và một bản để ngọ, rồi cất trong một chiếc bình sành để giữ những thứ đó về lâu về dài. Vì Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa phán thế này, người ta sẽ còn cậu nhà cửa ruộng nương vườn tược trong xứ này. Sau khi trao văn tự sở hữu đó cho Baruch con ông Nezuzah, tôi dâng lên Đức Chúa lời cầu nguyện sau đây: lạy Đức Chúa, Chúa thượng của con, này Ngài đã tạo thành trời đất bằng sức mạnh vĩ đại và cánh tay uy quyền của Ngài, không có gì mà Ngài không làm được. Ngài tỏ lòng thương xót mọi người, nhưng phạt tội cha ông nơi đàn con đàn cháu. Thiên Chúa vĩ đại và uy hùng, danh Ngài là Đức Chúa các đạo binh. Ý định Ngài cao cả, quyền năng Ngài mạnh mẽ để thực hiện những kỳ công. Ngài là đấng để mắt theo dõi mọi đường lối của con cái loài người, để ban cho ai nấy tùy theo cách nó sống và việc nó làm. Ngài là đấng đã thực hiện những dấu lạ điềm thiên bên đất Ai Cập, và cho tới ngày nay Ngài vẫn làm như thế tại Israel cũng như giữa thiên hạ. Ngài đã làm cho danh Ngài rạng rỡ như hiện nay. Ngài đã dùng dấu lạ điềm thiên để giương bàn tay mạnh mẽ và cánh tay uy quyền, gây kinh hồn tán đợm mà đưa dân Ngài là Israel ra khỏi đất Ai Cập. Rồi Ngài đã ban cho họ đất này như Ngài đã thề hứa với tổ tiên họ, miền đất tràn trề sữa và mật. Ôn lại cái lịch sử mà Chúa đã cứu Do Thái ra khỏi Ai Cập. Họ đã tiến vào và chiếm hữu đất ấy, nhưng lại không nghe theo tiếng Ngài. chẳng bước theo lề luật của Ngài. Tất cả những điều Ngài truyền cho họ, họ đã không thi hành, nên Ngài đã khiến những tai họa này xảy đến cho họ. Kìa, ngay sát thành, người ta đã đắp ụ để tấn công và chiếm thành. Thành sẽ bị nộp vào tay quân Candê, là những kẻ nhờ gươm giáo, đói khát và ôn dịch mà tấn công thành. Điều Ngài phán nay đã xảy ra mà Ngài chỉ nhìn thôi. Chính Ngài là Đức Chúa, là Chúa thường con. Ngài đã phán với con, ngươi hãy dùng bạc tàu thổi ruột và kêu người làm chứng. Nhưng thành vẫn bị nộp vào tay quân Candê. Có lời Đức Chúa phán với Giê-rê-mi-a rằng, này chính ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của mọi phàm nhân. Đối với ta, hỏi có điều gì là không thể làm được chăng? Chúng ta thấy Giê-rê-mi-a cầu nguyện là người ta tấn công thành sát tới nơi rồi. Biết rằng là Chúa đã cứu họ ra khỏi Ai Cập, rồi cho vào đất hứa, và họ đã không thi hành những cái điều luật lệ của Chúa. Cho nên Chúa để xảy ra chiến tranh ôn dịch. Nhưng mà tại sao tới giờ này lại đảo đi mua ruộng như vậy? Thì Đức Chúa phán với Giê-rê-mi-a rằng, này chính ta Đức Chúa Thiên Chúa của mọi phàm nhân. Đối với ta, hỏi có điều gì là không thể làm được. Đối với mọi chuyện Chúa đều có thể làm được. Dù có bị tấn công thành và bị lưu đày nữa, Chúa cũng đưa trở về. Dù có giết chết Chúa Giê-xu Ki-tô đi nữa, Ngài cũng sống lại vinh quang, bởi vì Ngài là Thiên Chúa. Vì thế Đức Chúa phán như sau, này đây ta sẽ trao thành này vào tay quân Candê và vào tay Nabucodonosor vua Babylon, và nó sẽ chiếm thành. Quân Candê, những kẻ tấn công thành, sẽ tiến vào và phóng hỏa đốt thành, thiêu hủy nhà cửa. Vì trên sân thượng các nhà ấy, người ta đã đốt hương kính thần Ba-an và tiếu rượu kính các thần ngoại bang mà chọc giận ta. Vì từ hồi còn niên thiếu, con cái Israel và con cái Giu-đa chỉ làm những điều xấu xa trước mắt ta. Quả thật con cái Israel cứ chọc giận ta vì những việc tay chúng làm. Sống ngôn của Đức Chúa. Phải, từ khi được xây dựng cho tới ngày nay, thành này vẫn làm cho ta phải bực tức và giận dữ, đến nỗi ta phải gạt nó đi cho khuất mắt. Vì tất cả sự giữ con cái Israel và con cái Giu-đa, tức là chính chúng, các vua của chúng, các thủ lãnh, hàng tư tế, người Giu-đa và dân cư Jerusalem đã làm để chọc giận ta. Chúng đã quay lưng lại với ta, chứ không quay mặt. Ta đã không ngừng dạy bảo chúng, nhưng chúng chẳng thèm nghe mà đón nhận bài học. Chúng đã đặt các tượng thần ghê tởm của chúng trong nhà đã được xây cất kính danh ta để làm cho ra ô uế. Chúng đã xây các nơi cao kính thần Ba-an trong thung lũng Ben-Hinnom để làm lễ thiêu con trai con gái mình mà tế thần Mô-lét. Điều kinh tởm đã khiến Giu-đa phạm tội. Điều đó ta đã chẳng truyền, cũng không hề nghĩ tới. Bởi thế, giờ đây, Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán thế này về thành, mà theo lời các ngươi đã bị nộp vào tay vua Babylon vì giặc giả, đói khát và ôn dịch. Này ta sẽ quy tụ chúng từ khắp mọi miền đất, mà vì bực tức, giận dữ và quá phẫn nộ, ta đã xua chúng tới. Ta sẽ đưa chúng về lại nơi này và cho chúng được an cư. Bây giờ chúng sẽ là dân ta và ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Ta sẽ ban cho chúng mọi một trái tim và một con đường hành động để chúng kính sợ ta mãi mãi. Giờ đó, chúng và con cháu sau này được hạnh phúc. Ta sẽ lập với chúng một giao ước muôn đời. Ta sẽ không bỏ chúng nữa, sẽ tiếp tục theo dõi và không ngừng thi ân cho chúng, cũng như ban cho chúng lòng kính sợ ta để chúng không xa rời ta nữa. Ta lấy làm vui mà thi ân cho chúng và đem hết sức hết lòng mà trồng chúng vững chắc trên đất này. Vì Đức Chúa phán như sau, ta sẽ kéo xuống trên dân này tất cả mọi tai họa lớn lao như thế, thì chính ta cũng sẽ đem lại cho chúng tất cả mọi ơn lành mà ta đã hứa với chúng. Người ta sẽ tậu ruộng trong xứ này, nơi ngươi nói là hoang vu, chẳng có người cũng không có vật, và đã bị nộp vào tay quân Candê. Người ta sẽ dùng bạc tậu ruộng viết văn tự, niêm phong và kêu người tới làm chứng trong đất Benjamin, các vùng phụ cận Jerusalem, tại các thành Juda, các thành miền núi cũng như các thành vùng Sephela và các thành vùng Negev. Quả thật ta sẽ đổi vận mệnh của chúng, sấm ngôn của Đức Chúa. Những cái lời để nói cho rõ ràng là Chúa có quyền xử phạt người Do Thái bị lưu đày, bởi vì họ đã tế thần Ba-an, thần Mô-lết và lấy cả con cái của mình giết đi để tế thần tại thung lũng bên Himno. Rồi Chúa phải giận dữ và thanh tẩy họ, nhưng Chúa sẽ đưa họ trở về đất hoang vu đó, rồi cũng sẽ được mua bằng tiền, bằng bạc đàng hoàng, không còn phải hoang vu nữa mà họ sẽ trở về. Rồi thêm chương 33 thêm một cái lời hứa sẽ phục hồi lại khi ông Giê-rê-a vẫn còn bị nhốt trong sân vệ binh. Lại cái lời Đức Chúa phán với ông lần thứ hai rằng Đức Chúa đấng đã làm ra trái đất, đã nắn ra và làm cho nó được vững bền, danh người là Đức Chúa, người phán thế này: hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời ngươi và sẽ tỏ cho ngươi biết những điều lớn lao và bí ẩn mà ngươi không biết. Vì Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán như sau về nhà cửa trong thành này và cung điện của vua Juda, những nhà sắp bị tàn phá, và vì ụ và gươm, về những người kéo đến cấm quân canh đê nhưng lại làm cho thành đầy tử thi, đầy xác những kẻ ta đã đánh chết trong cơn bực tức và giận dữ. Vì tất cả những điều gian ác của chúng mà ta đã ngoảnh mặt đi, không nhìn đến thành này nữa, nhưng ta sẽ mang lại cho nó một phương thuốc điều trị, sẽ chữa lành, sẽ tỏ cho chúng thấy một cảnh thái bình và một nền an ninh lâu dài. Ta sẽ đổi vận mệnh của Juda và Israel, sẽ xây dựng chúng như thuở ban đầu. Ta sẽ thanh tẩy chúng, cho sạch mọi điều gian ác chúng đã phạm, khiến chúng đắc tội với ta. Ta sẽ thứ tha mọi điều gian ác chúng đã phạm, khiến chúng đắc tội với ta và phản lại ta. Đối với ta, Jerusalem sẽ là một danh hiệu để hân hoan, là một lời ca ngợi, một vẻ huy hoàng trước toàn thể chư dân trên mặt đất. Vì chư dân sẽ nghe biết mọi điều tốt lành ta sẽ làm cho chúng, họ sẽ sợ hãi và run rẩy vì tất cả mọi điều tốt lành, tất cả sự bình an ta sẽ thực hiện cho thành ấy. Đức Chúa phán thế này: tại nơi đây, nơi mà các ngươi gọi là một đống hoang tàn, không có người cũng không có vật, tại các thành Juda, các phố phường bị tàn phá của Jerusalem, nơi không có người, không có dân cư, không có súc vật, tại nơi này vẫn còn nghe thấy tiếng reo mừng hỷ hoan, tiếng hát của cô dâu chú rể, tiếng của những kẻ mang lễ vật tạ ơn lên nhà Đức Chúa mà nói: hãy tạ ơn Đức Chúa các đạo binh, vì Đức Chúa nhân lành, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Vì ta sẽ đổi vận mệnh xứ này và làm cho nó lại được như thuở ban đầu, Đức Chúa phán. Đức Chúa các đạo binh phán thế này: tại nơi đây, nơi hoang tàn không có người cũng không có vật, và trong tất cả các thành của nó sẽ vẫn còn có những đồng cỏ cho các mục đồng thả chiên nằm nghỉ, tại các thành miền núi, các thành vùng Sephela và các thành vùng Negev trong đất Benjamin, vùng phụ cận Jerusalem và tại các thành Juda, chiên cừu vẫn còn được lùa qua dưới bàn tay của người kiểm số chiên. Đức Chúa phán như vậy. Chúa vẫn hứa sẽ phục hồi, mặc dầu là trước mắt là bị lưu đày, bị tan nát không còn gì hết, nhưng mà rồi mọi người sẽ được trở về, sẽ ca ngợi Chúa, sẽ vui cười trở lại, và định chế cho tương lai đều nói về chính Chúa Giêsu Kitô. Này sẽ đến những ngày sấm ngôn của Đức Chúa, ta sẽ thực hiện điều tốt lành ta đã phán về nhà Israel và về Juda. Trong những ngày ấy, vào thời đó, ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một đấng công chính để nối nghiệp David. Người sẽ trị nước theo lễ công bằng chính trực. Đó là chỉ về chính Chúa Giêsu thuộc dòng tộc David, một mầm non xuất phát từ chính mẹ Maria. Cái phần tồn dư trở lại số còn rất là ít, nhưng mà họ thánh thiện và sống hết tâm hồn với Chúa. Trong những ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu thoát. Giê-ru-sa-lem sẽ an cư lạc nghiệp. Đây là tên người ta sẽ đặt cho thành. Đức Chúa là sự công chính của chúng ta. Vì Đức Chúa phán thế này, David sẽ không bao giờ thiếu người ngự trên ngai báu nhà Israel. Các tư tế Lê-vi cũng không bao giờ thiếu người phục vụ trước nhan ta để dâng lễ toàn thiêu, đốt hương làm lễ vật và cử hành hy lễ mọi ngày. Lại có lời Đức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng, Đức Chúa phán thế này, nếu các ngươi phá vỡ được giao ước của ta với ngày và giao ước của ta với đêm, đến nỗi không có ngày và đêm đắp đổi nhau, thì giao ước của ta với David, tôi tớ ta, cũng sẽ bị phá vỡ, tức là nó sẽ không có con cháu trị vì trên ngôi báu của nó, và chẳng còn các thầy Lê-vi, các tư tế phục vụ ta nữa, cũng như không thể đến được đạo binh trên trời, và chẳng sao kệ xiết các dưới biển. Ta sẽ làm cho dòng dõi David tôi tớ ta và các thầy Lê-vi phục vụ ta tăng nhiều như thế. Có lời Đức Chúa phán với Giê-rê-mi-a rằng, ngươi chẳng thấy sao, dân này từng nói, hai thị tộc Đức Chúa đã chọn, người đã bỏ rồi. Bởi thế, chúng khinh dễ dân ta, coi như không phải là một dân tộc trước mặt chúng nữa. Đức Chúa phán thế này, nếu ta không dựng nên ngày và đêm, nếu ta không đặt ra quy luật cho trời và đất, thì ta sẽ vứt bỏ dòng dõi Gia-cốp và Đa-vít, tôi tớ ta, không còn lấy từ dòng dõi ấy những kẻ cai trị con cháu Abraham, Isaac và Gia-cốp nữa. Quả thật, ta sẽ đổi vận mệnh chúng và sẽ xót thương chúng. Nên Chúa cũng đã lập có ngày có đêm, thì những cái giao ước Chúa đã hứa thì Chúa sẽ làm, dù cho con người không có trung thành với Chúa, nhưng Chúa vẫn luôn luôn là Thiên Chúa tình yêu, Thiên Chúa xót thương. Cho nên cuối cùng Chúa đã dẫn đưa họ để làm tròn cái sứ mạng mà Chúa Cha đã sắp xếp, là chờ đợi đấng cứu thế đến, Chúa Giêsu Kitô đến chính trong dòng tộc của Giu-đa, sinh ra tại Bethlehem, là chính quê hương của David. Và những sự kiện lễ tể ở chương 34 thấy là họ đã không có tuân giữ những cái luật Chúa, nhất là dân của Chúa thì không thể nào bị làm nô lệ suốt đời được. Có cái năm Sa-bát họ được trả lại đất đai, nhưng mà thường người ta cũng không có chịu giữ luật đó. Có Đức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a vào thời Nabucodonosor vua Babylon với toàn thể lực lượng của ông, cùng với mọi vương quốc trên cái đất dưới quyền thống trị của ông, và tất cả các dân tộc đến tấn công Jerusalem và các thành của nó. Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán thế này, ngươi hãy đi nói với Sức-ki-gia-hu vua Giu-đa rằng, Đức Chúa phán như sau, này đây ta sẽ trao thành này vào tay vua Babylon, và nó sẽ phóng hỏa đốt thành. Còn ngươi, ngươi sẽ không thoát khỏi tay nó, nhưng chắc chắn sẽ bị bắt nộp vào tay nó. Ngươi sẽ phải gặp vua Babylon mắt nhìn mắt, miệng đối miệng, và ngươi sẽ phải đi Babylon. Nhưng hỡi Khiết-chi-gia-hô vua Giu-đa, hãy nghe lời Đức Chúa. Đức Chúa phán về vua thế này, ngươi sẽ không chết vì gươm, nhưng sẽ được chết yên hàng. Và cũng như người ta đã đốt hương tưởng niệm tổ tiên ngươi là các vua tiền nhiệm thổ xưa, người ta cũng sẽ đốt hương tưởng niệm và than khóc ngươi. Ôi Chúa Thượng, vì chính ta phán như vậy, sống ngôn của Đức Chúa. Chúng ta thấy là Giê-rê-mi-a đã từng kêu gọi Sức-ki-gia-hu nên đầu hàng quân Can-đê, đừng có liên kết với Ai Cập mà chống lại. Nhưng mà Sức-ki-gia-hu đâu có chịu nghe lời đâu. Cho nên cuối cùng là bị lưu đày bên Babylon. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói với Sức-ki-gia-hu vua Giu-đa, tất cả các lời đó tại Jerusalem, lực lượng của vua Babylon đã tấn công Jerusalem và tất cả các thành còn lại của Giu-đa, đó là Lachish và Azeka. Vì trong số các thành Giu-đa, các thành còn lại này là những thành kiên cố, đã được báo trước như vậy mà họ vẫn cương quyết đi theo cái đường lối chính trị của họ và bị thất bại. Và trong cái phần kế tiếp là cái việc giải phóng các nô lệ, Kinh Thánh thì không cho dân của Chúa phải chịu nô lệ vĩnh viễn, vì thường thường là năm Sa-bát và năm thứ bảy phải trả lại, nhưng mà họ đã không có tôn trọng các luật lệ này. Cho nên Đức Chúa đã đứng lên ủng hộ các người bị áp bức, và người sẵn sàng nếu cần thì phá hủy đất nước của người để trừng phạt những kẻ khinh rẻ anh em đồng bào của mình. Cho nên họ không có chịu giải phóng các nô lệ sau 7 năm và cứ để anh em mình là tiếp tục làm nô lệ. Có lời Đức Chúa phán với Giê-rê-mi-a sau khi vua Khít-ki-gia-hu lập giao ước với toàn dân tại Giê-ru-sa-lem để công bố một cuộc giải phóng, đó là mỗi người phải trả tự do cho các nô lệ người Hít-ti thuộc quyền mình, dù là nam hay nữ, nghĩa là không ai giữ một người anh em Giu-đa nào của mình làm nô lệ. Tất cả các thủ lãnh và toàn dân tham dự giao ước, mỗi người đều đồng ý trả tự do cho nô lệ, nam cũng như nữ, thuộc quyền mình. Nên nơi họ không còn nô lệ nữa, họ đã tán thành và cho chúng được tự do. Tuy nhiên, sau đó họ đã đổi ý và bắt lại các nô lệ nam nữ đã được họ phóng thích, họ lại bắt chúng làm nô lệ. Thường thường là ai cũng có đất đai, nhưng sau thời gian họ vì làm ăn không được hay là bệnh tật cách nào đó, cuối cùng là họ phải bán đất đai, rồi họ nợ nần, rồi cuối cùng họ bán thân của họ luôn để làm nô lệ trong 7 năm. Nhưng mà thường là không có bao giờ được giải thoát hết. Có một cái sắc lệnh để giải thoát họ, phóng thích họ, nhưng mà cuối cùng là cũng bắt họ làm nô lệ trở lại. Có lời Đức Chúa phán với Giê-rê-mi-a rằng, Đức Chúa phán thế này, khi ta đưa cha ông các ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ, ta đã lập với họ một giao ước như sau, đến năm thứ bảy, mỗi người trong các ngươi sẽ trả tự do cho người anh em Hít-ri đã bán mình cho ngươi. Nó sẽ làm nô lệ ngươi trong 6 năm, rồi ngươi phải phóng thích nó khỏi nhà ngươi. Nhưng cha ông các ngươi đã không nghe ta, chúng chẳng để tai. Ngày nay các ngươi đã trở lại và làm điều ngay chính trước mặt ta là phóng thích đồng bào mình. Các ngươi đã lập giao ước trước mặt ta trong đền thờ, nơi danh ta được kêu khấn. Nhưng rồi các ngươi đã tráo trở và xúc phạm đến danh ta, vì mỗi người trong các ngươi đã bắt lại những nô lệ nam nữ các ngươi đã phóng thích để bắt chúng trở về làm tôi các ngươi, cả nam lẫn nữ. Vì thế Đức Chúa phán thế này, các ngươi đã không nghe ta, không ai chịu phóng thích anh em mình, không ai chịu phóng thích đồng bào mình, thì này, sấm ngôn của Đức Chúa, ta sẽ để mặc các ngươi cho gươm đao, ôn dịch và đói khát tự do hoàn thành. Ta sẽ biến các ngươi thành nỗi kinh hoàng cho mọi vương quốc trên cõi đất. Những kẻ đã vi phạm giao ước của ta đã không giữ những điều khoản cam kết trước mặt ta, những kẻ đó ta sẽ biến thành một con bò tơ cho người ta sẽ làm đôi và băng qua giữa hai phần. Người ta sẽ thường thường ta sẽ làm đôi để chỉ về một cái giao ước. Bây giờ họ phải chịu cái sự cắt xẻ đó, tức là bị lưu đày, bị mất hết tất cả, không còn chủ quyền nữa. Các thủ lãnh của Giu-đa, các thủ lãnh Giê-ru-sa-lem, các hoàng quan, các tư tế và toàn dân trong xứ, những kẻ băng qua giữa hai phần đó, ta sẽ nộp chúng vào tay quân thù của chúng, vào tay những kẻ đòi mạng chúng. Xác chúng sẽ là thức ăn cho loài chim trên trời và thú vật dưới đất. Còn Sít-ki-gia-hu vua Giu-đa và các thủ lãnh của nó, ta sẽ nộp vào tay quân thù của chúng, vào tay những kẻ đòi mạng chúng, và vào tay lực lượng của vua Babylon là những kẻ vừa bỏ các ngươi mà đi. Này, ta sẽ ra lệnh sấm ngôn của Đức Chúa và sẽ đưa chúng trở lại để tấn công thành này. Chúng sẽ chiếm cứ và phóng hỏa đốt thành. Các thành thị Giu-đa ta sẽ làm cho ra hoang vu, không người cư ngụ. Nên khi mà không có giữ sự công bằng và yêu thương thì nó sinh ra bao nhiêu cái thứ tội lỗi và sự dữ nó xảy ra như vậy. Trong chương 35 nói về con cháu của Rê-khát biết vâng lời tổ phụ là không uống rượu, mặc dù được mời rượu nhưng mà họ không uống, và nó lấy lấy cái mẫu gương đó để nói về chính người Israel lại không nghe lời Chúa, mà con cháu Israel khác còn biết nghe lời các tổ phụ của mình. Có lời Đức Chúa phán với ông Jeremiah thời vua Juda là Jehoiakim con Josiah rằng: hãy đi gặp và nói chuyện với nhà Israel khác, rồi đưa chúng vào nhà Đức Chúa, lên một trong các phòng tại đó và cho chúng uống rượu. Vậy tôi đưa Gaadangia con ông Jehoiakim cháu ông Khavat Sinja cùng với anh em và tất cả con cháu anh, tức là toàn thể nhà dê khác, vào nhà Đức Chúa, lên phòng các con ông Khanan con ông Gidangia người của Thiên Chúa. Phòng ấy ở sát bên phòng của thủ lãnh, phía trên phòng ông Maaseya con ông Salun, và là người giữ cửa. Tôi đặt trước mặt con cháu nhà dê khác những bình đầy rượu với những chiếc ly, rồi bảo họ xin mời. Nhưng họ nói: chúng tôi không uống rượu, vì tổ phụ chúng tôi là ông Jonadab con ông Rechab đã ra lệnh cho chúng tôi rằng: các con và dòng dõi các con đừng bao giờ uống rượu, cũng đừng xây nhà, gieo giống, trồng nho, đừng có những thứ đó, vì các con sẽ suốt đời ở dưới liều trại, để như thế các con sẽ sống lâu ngày trên mặt đất nơi các con ở như khách kiều cư. Chúng tôi đã nghe theo lời tổ phụ chúng tôi là ông Jehonadab con ông Rechab truyền. Chúng tôi, vợ và con trai con gái chúng tôi suốt đời không bao giờ được uống rượu, không được xây nhà để ở, không có vườn nho, ruộng đất và hạt giống chi cả. Chúng tôi hiện ở dưới lều trại là vì chúng tôi vâng nghe và thi hành mọi điều tổ phụ chúng tôi là ông Jonadab đã truyền. Nhưng khi Nabucodonosor vua Babylon tấn công xứ này, chúng tôi tự bảo: nào chúng ta hãy vào Jerusalem tránh mặt quân Cande và lực lượng Aram. Thế là chúng tôi đã ở Jerusalem. Bây giờ có lời Đức Chúa phán với ông Jeremiah rằng: Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này: hãy đi nói với người Juda và dân cư Jerusalem: các ngươi không đón nhận bài học là vâng nghe lời ta sao? Sấm ngôn của Đức Chúa, lời của Jehonadab con Rechab truyền cho con cháu không uống rượu đã được tuân hành. Chúng đã không uống rượu cho tới ngày nay, vì chúng nghe theo lệnh của tổ phụ chúng. Còn ta đã không ngừng phán với các ngươi, nhưng các ngươi chẳng thèm nghe. Ta đã không ngừng sai đến với các ngươi tôi tớ của ta là các ngôn sứ để nói với các ngươi: mỗi người trong các ngươi hãy trở về và từ bỏ con đường xấu xa mà cải thiện các hành vi của mình. Đừng đi theo các thần khác mà làm tôi chúng, thì các ngươi sẽ cư ngụ trên đất ta đã ban cho các ngươi và cha ông các ngươi. Nhưng các ngươi đã không để tai, không thèm nghe ta. Phải, con cháu Jehonadab con của Rê khác đã tuân hành mệnh lệnh tổ phụ chúng truyền, còn dân này chẳng chịu nghe lời ta. Vì thế Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Israel phán như sau: này, ta sẽ giáng xuống Juda và dân cư Jerusalem tất cả những tai họa ta đã đe phạt chúng, bởi vì ta phán với chúng mà chúng không nghe, ta gọi mà chúng không trả lời. Còn với nhà Rê khác, ông Jeremiah nói: Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này: vì các ngươi đã vâng nghe mệnh lệnh của tổ phụ các ngươi là Jehonadab truyền, các ngươi đã tuân cứ mọi mệnh lệnh của ông ấy và thi hành mọi điều ông đã truyền, nên Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này: Jehonadab con của Rechab sẽ không bao giờ thiếu người đứng trực trước nhan ta. Là cái lời mà Chúa so sánh là người ta biết nghe lời tổ phụ của mình không uống rượu, nhưng mà cả cái dân tộc Gia Thái lại không biết nghe lời Thiên Chúa. Ngài sai bao nhiêu ngôn sứ đến nhắc bảo họ, họ cũng không chịu nghe. Và Chúa cũng hứa là dòng dõi Jonadab sẽ không bao giờ thiếu người đứng trực trước nhan ta. Rồi những cái nỗi thống khổ của Jeremiah từ chương 36 đến chương 44, chúng ta thấy là nguyên cả 8 chương nói về những cái đau khổ Jeremiah, và cũng mô tả cái số phận của các ngôn sứ trong cuộc bay hãm thời 598 và 587 và sau cuộc tàn phá Jerusalem. Chúng ta đang đọc Kinh Thánh và ở trong cái thời khắc cuối cùng của vương quốc Juda, và sau giai đoạn đó vương quốc Juda không còn nữa. Các biến cố được thuật lại vắn tắt ở cuối sách Các Vua quyển thứ hai, mang một ý nghĩa mới ở đây, bởi vì một ai đó đã cảm nghiệm các biến cố ấy một cách rất là sáng suốt. Sống giữa một dân phải đau khổ mà không hiểu về đâu mà phải đau khổ như vậy, nên Jeremiah nhận biết kế hoạch của Chúa. Dân này không tin và không vâng phục Chúa của mình, cho nên họ phải mất đi mọi ảo vọng, mọi ảo tưởng về vật chất, để sau này con cháu họ sẽ đạt tới một đức tin sâu xa hơn. Cho nên khi mà được mọi sự vinh quang tột đỉnh mà họ không có biết vâng lời Chúa, không tìm kiếm Chúa, không dùng tất cả tài năng của Chúa cho để phụng thờ Chúa, nhưng mà để đi theo ý riêng của mình, phạm tội rồi thờ các tà thần, Chúa đã thanh tẩy hết. Và dù ít đi nữa, nhưng mà cái số người còn lại đã tin vào Chúa, và chính cái số người lưu đày, họ mới sao chép lại Kinh Thánh, họ mới sống lời Chúa, và họ chờ đợi một giao ước mới, là chờ đợi Đấng Cứu Thế đến. Xin mời đọc từ chương 36. Năm thứ tư triều Jehoiakim con vua Josiyahu làm vua Juda, có lời Đức Chúa phán với Jeremiah rằng: ngươi hãy lấy một cuộn sách rồi viết vào đó mọi lời ta đã phán với ngươi liên quan đến Israel, Juda và tất cả các nước từ ngày ta phán bảo ngươi dưới triều Josiyahu cho đến ngày nay. May ra khi nghe biết tất cả những tai họa ta định giáng xuống trên chúng, nhà Juda sẽ trở lại, ai nấy sẽ từ bỏ con đường xấu xa của mình, và ta sẽ tha thứ các lỗi lầm cũng như tội ác chúng đã phạm. Ông Jeremiah gọi ông Baruch, con ông Neriah lại, và theo lời ông đọc, ông Baruch đã viết lại tất cả những lời Đức Chúa phán với ông vào một cuốn sách. Và qua đó chúng ta thấy là Baruch đã làm thư ký để viết những lời của tiên tri Jeremiah. Và Jeremiah cũng bị một cái thảm họa chồng chất từ chính dân tộc Do Thái. Và sau khi đã chịu đau khổ vì dân, ông cũng chịu đau khổ với chính dân tộc Do Thái bị lưu đày. Và ông đã trở nên cái hình ảnh của Chúa Kitô là vị mục tử chịu đau khổ, Đấng Cứu Độ chịu đau khổ qua tử nạn mới đến phục sinh. Và ông Baruch cũng là một thư ký của nhà vua nữa, cho nên ông cũng vừa làm thư ký cho Jeremiah. Có lẽ là các cái chương này là do Baruch để lại và viết những cái chương này. Trong chương 36 này, câu chuyện cuộn sách bị cháy được đặt vào một cái bối cảnh cuộc vây hãm lần đầu. Và chúng ta đừng quên rằng vào thời người ta viết trên các mảnh da thuộc, da cừu được cuộn lại, cho nên họ để và có thể bị cháy. Ở trong chương 37, vua Kiyahu có phần tôn trọng Jeremiah, nhưng thực tế nhà vua lại phó mặc cho các viên chức của mình muốn đối xử sao thì đối xử. Ở đây cũng như trong cuộc khổ nạn của Đức Kitô, các nhà cầm quyền không chỉ huy, không, nhưng mà để cho những người lãnh đạo Do Thái giáo điều khiển, mà Phi-la-tô thì để mặc. Và chúng ta đọc tiếp trong cái phần mà Jeremiah nói với Baruch: bây giờ ông Jeremiah truyền lệnh cho Baruch rằng tôi bị ngăn trở không thể vào nhà Đức Chúa được, còn ông hãy đi vào nhà Đức Chúa trong ngày ăn chay và đọc cho dân nghe những lời của Đức Chúa trong cuốn sách tôi đã đọc cho ông viết. Ông lại đọc cho tất cả những người Juda từ các thành khác đến, để họ cũng được nghe nữa. May ra họ sẽ dâng lên trước nhan Đức Chúa những lời van xin mà trở lại, ai nấy sẽ từ bỏ con đường xấu xa của mình, bởi vì cơn thịnh nộ và trận lôi đình của Đức Chúa đe dọa trừng phạt dân này. thật ra thật là kinh khủng. Ông Baruch, con ông Neriya, đã làm đúng theo mọi điều ngôn sứ Jeremiah truyền và đọc những lời Đức Chúa phán được ghi trong sách tại nhà Đức Chúa vào tháng 9 năm thứ 5 triều vua Jehoiakim, con vua Yoshiyahu, làm vua xứ Juda. Người ta công bố một thời kỳ chay tịnh trước nhan Đức Chúa cho toàn dân ở Jerusalem và tất cả dân chúng từ các thành Juda đến Jerusalem. Ông Baruch đọc sách ghi những lời của ông Jeremiah tại nhà Đức Chúa bên phòng ông Jeremiah, con ông thư ký Sa-phan, tại tiền đình thượng ngay ở lối vào cửa mới nhà Đức Chúa. Ông đã đọc cho toàn dân nghe. Ông Micah, con ông Jeremiah, con ông Sa-phan đã nghe mọi lời Đức Chúa phán được ghi trong sách. Ông liền xuống đền vua vào phòng viên thư ký. Tại đó tất cả thủ lãnh đang hội họp, gồm thư ký Elishama, ông Delajahu, con ông Shemajahu, ông Ennatha, con ông Akbo, ông Yermatjahu, con ông Safan, ông Sikijahu, con ông Kananjahu, cùng tất cả các thủ lãnh. Ông Mikajahu tường thuật cho họ mọi điều ông đã được nghe khi ông Baruch đọc sách cho dân. Toàn thể các thủ lãnh sai ông Yehudi, con ông Nethajahu, con ông Selemjahu, con ông Kusi đi gặp ông Baruch và nói rằng: cuốn sách ông vừa đọc cho dân nghe, hãy cầm lấy và mang tới đây. Ông Baruch, con ông Neriya cầm lấy cuốn sách và mang đến cho họ. Họ bảo ông: xin mời ông đọc cho chúng tôi nghe. Ông Baruch liền đọc cho họ nghe. Sau khi đã nghe tất cả những lời ấy, họ đều kinh hãi nhìn nhau và nói với ông Baruch: chúng tôi phải tường thuật tỉ mỉ cho nhà vua tất cả những điều này. Họ bảo ông: xin kể rõ cho chúng tôi làm thế nào ông viết được tất cả những lời ông Jeremiah đã đọc. Ông Baruch nói với họ: chính miệng ông Jeremiah đã đọc cho tôi tất cả những lời ấy. Còn tôi đã lấy mực viết vào sách. Các thủ lãnh nói với ông Baruch: ông và ông Jeremiah, các ông hãy trốn đi, mong rằng không ai biết được các ông ở đâu. Họ để lại cuốn sách trong phòng thư ký Elishama, rồi đến gặp vua tại triều đình và tường thuật cho vua nghe tất cả sự việc. Vua sai ông Yehudi đi lấy cuốn sách. Ông này lấy cuốn sách ở phòng thư ký Elishama, rồi đọc cho vua và tất cả các thủ lãnh đang đứng hầu vua cùng nghe. Khi ấy vua ngự tại cung mùa đông, trời vào tháng 9, trước mặt vua có lò sưởi đang cháy. Mỗi khi ông Yehudi đọc được 3 hay 4 cột, thì vua lấy con dao gọt bút của thư ký xét đi và bỏ vào lửa trong lò sưởi, cho đến khi cả cuộn sách bị thiêu rụi trong lò ấy. Nghe những lời ấy, vua và tất cả các thuộc hạ chẳng kinh hãi, cũng không xé áo mình ra, mặc dù các ông Ennathan, Delajahu và Jeremiah đã khẩn hoảng xin vua đừng đốt cuộn sách ấy, nhưng vua chẳng thèm nghe. Vua truyền lệnh cho hoàng tử Jerahmeel, cho ông Sejajahu, con ông Adrien, và cho ông Selem Yahu, con ông Abdien, đi bắt ông Baruch và ông và ngôn sứ Jeremiah, nhưng Đức Chúa đã che giấu hai ông. Sau khi vua đốt cuốn sách ghi những lời miệng ông Jeremiah đã đọc cho ông Baruch viết, có lời Đức Chúa phán với ông Jeremiah rằng: ngươi lại lấy một cuộn khác và viết vào đó tất cả những lời đã được viết trong cuộn trước mà Jehoiakim vua Juda đã đốt. Còn về Jehoiakim vua Juda, ngươi sẽ nói: Đức Chúa phán thế này, ngươi đã đốt cuộn sách ấy, lại còn dám nói rằng tại sao ông viết trong sách ấy? Chắc chắn vua Ba-ben sẽ đến tàn phá xứ này và tiêu diệt cả người lẫn súc vật. Vì thế Đức Chúa phán với Jehoiakim vua Juda như sau: nó sẽ chẳng có người nào nối ngôi trên ngai vàng David nữa, thay nó sẽ bị vắt ra phơi nắng ban ngày và ướp lạnh ban đêm. Ta sẽ trừng phạt nó, dằn dõi và cả tôi tớ nó vì các tội chúng đã phạm. Ta sẽ giáng xuống trên chúng, cũng như dân tộc Jerusalem và Juda, mọi tai họa ta đã nói cho chúng mà chúng chẳng thèm nghe. Ông Jeremiah lấy cuộn giấy khác và trao cho thư ký Baruch, con ông Neriya, theo lời ông Jeremiah đọc ông Baruch đã viết vào đó tất cả những lời đã được ghi trong sách mà Jehoiakim vua Juda đã đốt trong lò sưởi. Hơn nữa, ông còn cho thêm vào đó nhiều điều tương tự. Và ngày mai chúng ta sẽ học tiếp ở chương thứ 37.